Có một người tên là Ca La Việt, đừng nhìn thấy tôn nhàn của Thế Tôn hằng hoàng vô hạn, bèn thỉnh Đức Phật đến nhà cho mình có dịp thành tâm cúng dường. Khi Đức Phật đến và từ bi chú nguyện cho ông, Ca La Việt trang trọng đứng lên cung thỉnh Thế Tôn thuyết giảng ý nghĩa chân thật của Phật pháp. Từ miệng ngài phóng ra một luồng ánh sáng năm màu rực rỡ. Luồng ánh sáng này lập tức nhiễu quanh ngài ba vòng. Rồi mới ẩn vào đến đầu của ngài mà biến mất. Ngài A Nan thấy thế, vội sửa y phục đến trước mặt Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Phật không khi nào cười mà không có nguyên do. Hôm nay Thế Tôn cười, chắc là có điều gì muốn khai thị cho chúng con. Chúng con vô cùng ngưỡng mong được nghe Thế Tôn từ bi thuyết pháp. Đức Phật lại cười mà đáp:
A Nan, ta biết ông lúc nào cũng vô cùng ngưỡng mong vì chúng sinh mà vạch một con đường đưa đến giải thoát. Cho nên bây giờ ta sẽ vì ông mà thuyết giảng cho.
Cách đây rất lâu, tại một vương quốc, có 500 người lái buồm chuyền đi đào quật các mỏ vàng ngọc châu báu. Có một hôm, họ vào biển sâu để tìm kho tàng. Tìm được kho tàng rồi, trên đường về, họ sợ gặp sóng dữ nguy hiểm nên mới bỏ thuyền mà đi trên đất liền. Ngày hôm ấy, họ băng qua một ngọn núi cao. Khi mặt trời đã ngã về tây, mọi người nằm ngay xuống đất mà ngủ, hẹn nhau rằng hôm sau khi trời vừa hừng sáng thì phải lập tức lên đường. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, 499 người thức dậy đúng giờ chuẩn bị hành trang xong xuôi là khởi hành ngay. Chỉ có một người không ai nhìn thấy nên còn nằm ngủ say ở đó. Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn. Cuống cuồng chạy ra đường núi, những tưởng bắt kịp lại được đoàn người kia, nhưng đã muộn mất rồi. Người này chạy tới chạy lui, nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra khỏi được dãy núi quanh co hiểm trở. Đúng ngay lúc đó, gió bắc bỗng nổi dậy rít lên giận dữ. Trong chớp nhoáng, một trận cuồng phong thổi tới làm cho cát đá bay tứ tung, tầng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống. Con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín, không trông thấy đâu nữa. Con đường về này đã không còn. Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt lã chả. Trong những dãy núi quanh co đó có một cây chiên đàn hương hấp thụ tinh hoa của trời đất từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp, đến trước người này mà nói rằng:
Ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống quần áo đã có ta lo liệu. Chờ tới mùa xuân năm sau, băng tuyết tan rồi thì sẽ tìm ra đường về. Lúc đó hẳn tin.
Người lái buôn này đã đến nước đường cùng, nghe thế mừng rỡ vô cùng, từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn. Thời gian qua như tên bay, chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, đường về đã hiện ra trước mắt. Người lái buồm lạc đường mới nói với thằng cây:
Khi tôi cùng đường mạt lộ, hân hạnh được ngài cứu vớt mới sống sót được tới ngày hôm nay. Chỉ hận là trong người không có vật gì để báo đáp ơn của ngài. Bây giờ tôi còn cha già ở nhà, phải về phụng dưỡng. Xin ngài vui lòng đưa đường chỉ lối cho tôi.
Thần cây đưa cho người này một cái bánh bằng vàng.
Ông cứ đi thẳng trước mặt thì sẽ đến một ngôi thành nhỏ. Cứ ven theo ngôi thành ấy sẽ tìm được đường về nhà.
Nghe xong,
người lái buồm lạc đường mới cá biệt thằng cày. Gốc cây này mùi hương ngào ngạt thanh khiết không gì sánh bằng. Trên thế gian chắc chắn không có một gốc cây thứ hai như thế. Hôm nay tôi từ biệt ngài mà về chốn xa xôi. Có lẽ suốt đời tôi sẽ không được gặp lại ngài nữa. Chỉ ao ước ngài vui lòng cho tôi biết tên có được không?
Ông hãy đi về đi, tìm biết tên ta mà làm chi chứ.
Tôi rất là xấu hổ. Lúc cùng đường gặp ngài nên được sống sót, tính lại hơn 100 ngày đã trôi qua mà chưa báo đáp được mấy mai nào công ơn to lớn của ngài. Thật ra tôi không làm gì khác được là xin được biết quý danh để khi về tới nhà tôi có thể kể cho người nhà tôi biết đến công đức của ngài.
Thằng cày thấy người lái buồm có vẻ thành thật, không nỡ từ chối hảo ý của người này nên thẳng thắn nói tên mình là Chiên Đàn. Nhưng dặn đi dặn lại mấy lượt,
rễ nhánh của ta tuy có thể trị được tất cả các loại bệnh của thế gian, ở xa cũng có thể ngửi thấy, có thể nói là trên đời có một không hai. Nhưng nếu mọi người biết được sự hiện diện của ta, lòng tham không đáy của họ sẽ khiến họ đến đốn ta mất. Vì thế ta hy vọng ông sẽ không nói với ai chỗ ta ở, có được không?
Người lái buồm cảm ơn thằng cày rồi đi theo lộ trình thằng cày chỉ dẫn, quả nhiên về được tới nhà của mình. Sau đó ông sống những chuỗi ngày an lạc hạnh phúc bên cạnh cha mẹ và vô số bạn bè thân thích. Sau đó không lâu, nhà vua bỗng mắc bệnh đau đầu, uống thang thuốc nào đi nữa cũng vô ích. Sau gặp một vị thầy thuốc có danh tiếng, nói cho biết chỉ có một phương thuốc mới chữa được bệnh của nhà vua, đó là làm sao tìm cho ra một cây chiên đàn, lấy lá rán lên làm thuốc mà uống. Nhà vua nghe thế lập tức xuống chiếu nói rằng hễ ai tìm được cây chiên đàn hương thì sẽ được phong thượng lớn, chưa kể còn được vua gả công chúa cho. Lên vua truyền xuống, chẳng mấy chốc đã tới tài người lái buồm mới ngày nào đi lạc đường. Người này tuy mặt người nhưng lòng thủ, tầm tham dục quyến rũ không sao cưỡng được nên quên bẵng ơn cứu mạng và những lời căn dặn năm lần bảy lượt của thằng cày, lén lút chạy đi nói với nhà vua là mình biết chỗ có cày chiên đàn. Nhà vua liền phái một đoàn vệ sĩ đi theo vị thương nhân để đốn cày chiên đàn mang về. Thế là một đoàn người đông đúc, ngày đi đêm nghỉ không ngừng ngày nào, quả nhiên đến chỗ có cây chiên đàn. Mọi người ngước lên chỉ thấy cành lá xum xuê, thân cây sừng sững chót vót. Bọn vệ sĩ thấy cây như thế không ai nỡ ra tay đốn, nhưng nếu về tay không thì cái tội khi quần, cưỡng lệnh làm sao trốn thoát. Đang phân vân thì bỗng có tiếng nói rõng rãng từ trên không vọng xuống.
Ta là thần của gốc cây này, quý vị nếu muốn đốn thì cứ việc ra tay, chỉ xin quý vị cố gắng giữ gìn rễ cây để cây đừng tuyệt chủng. Đốn cây xong lại xin quý vị kiếm xác của một người mới chết, lấy máu người này bôi lên rễ cây rồi lấy ruột gan đắp lên trên, cây sẽ có thể sống lại như cũ.
Ai nấy mỗi người một tay đưa búa lên chém. Thằng cày ngã xuống đánh ầm một tiếng. Đúng lúc đó, người lái buồm đứng bên cạnh đang mải mê ngước đầu lên nhìn, bỗng rú lên rồi ngã xuống đất. Mọi người hớt hải chạy đến
thì thấy trên thân người này chảy máu dầm dề. Thì ra, người này đi không cẩn thận, vấp phải một nhánh cây mà ngã xuống, bị trúng ngay chỗ hiểm, thật đáng thương. Tiền lãnh thưởng thì chưa thấy đồng nào, mà tính mệnh thì thà ngồi, đã rồi đời. Lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi bên cạnh thi thể của người lái buồm xấu xố, thì có một người lên tiếng.
Trời ơi, lúc nãy tôi nghe có tiếng người nói từ trên không vọng xuống, bảo kiếm xác người mới chết lấy máu mà bôi lên, rồi lấy ruột gan mà đắp lên rễ cây. Lúc đó tôi hoang mang tự hỏi, ở một nơi hoang vắng như thế này thì lấy đâu ra xác người? Nào ngờ người lái buôn này lại chết bất đắc kỳ tử. Hay có thể ông ta vừa tới số cũng không chừng. Thôi thì chúng ta hãy tạm lấy máu và ruột gan của ông ta đắp lên rễ cây vậy.
Khi họ hoàn tất việc này, trong nhảy mắt, rễ cây bỗng đâm ra tua tủa và cành lá vươn lên rậm rạp. Gốc cây sùm xuề như thể chưa từng bị đốn xuống bao giờ. Nhà vua nhờ uống thuốc chế từ cây chiên đàn nên bệnh đau đầu phút chốc đã lành. Bèn truyền lệnh cho tất cả thần dân, ai có bệnh thì hãy đến lấy thuốc chiên đàn, còn lại đem về để uống. Chẳng bao lâu, bệnh tật nào cũng chữa lành hết. Từ đó, đất nước thanh bình, quốc thái dân an, hưởng hạnh phúc lâu dài. Ngài A Nan nghe Đức Phật kể đến đây, bèn rời chỗ ngồi, tiến lên lễ Phật, bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, người lái buồm lạc đường, sao lại dông ơn bội nghĩa cái lời dặn dò của thần cây? Tại sao vì muốn lãnh thưởng mà lại làm chuyện trái với lẽ phải như thế kia?
Đức Phật là một vị đại giác, Ngài biết một cách rõ ràng mọi dây mờ rễ má có từng quan hệ nhân quả một, nên trả lời Ngài A Nan:
Ngày xưa dưới vệ Phật còn tại thế, có bà cha con, người cha chăm chỉ hành ngũ giới thập thiện, nghiêm trì bát quan trai giới, tinh tiến không giải đãi. Người con trưởng cũng hay ở giữa sân, hướng lên không trung mà đốt hương lễ bái, cúng dường chư Phật trong mười phương. Còn người con út lại ngu si, không biết tôn kính tam bảo, thường lấy áo quần không thanh khiết mà đậy lên những nén hương. Người con trưởng nói rằng:
Hành động của mày làm rất tội lỗi, làm sao mày có thể ngang ngược làm chuyện xúc phạm như thế được?
Anh dám xía vô chuyện của tôi thề chặt đứt chân của anh mới hả lòng.
Cái đồ mất dạy, tao giết mày chết bây giờ, ăn nói láo xược.
Người cha đứng bên cạnh cũng nổi cáo lên mà ôm đầu than rằng:
Chúng mày hai đứa cãi nhau ồn ào quá, làm tao bực bội nhất cả cái đầu đây này.
Người con trưởng nói:
Con sẵn sàng máu thân con ra làm thuốc chữa cho cha lành bệnh.
Đức Phật nói đến đây ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
Ai cũng thế, không nên thốt lời vọng ngữ. Kiếp này tạo khẩu nghiệp, về sau thế nào cũng bị báo ứng, như đứa con út vì niệm ác khởi lên muốn chặt đứt chân của anh. Quả nhiên về sau đem người đến đốn cày, tức là người anh đầu thai lên làm thần cày, người con trưởng đòi giết em. Quả nhiên sau đó thực hiện lời nói của mình. Còn ông vua bị bệnh đau đầu chính là cha của anh em nhà ấy, nhờ phụng trì trai giới một cách tinh tấn nên sinh ra được mọi người tôn quý. Nhưng chỉ vì hai đứa con của ông cãi nhau, ông đã từng nói:
Tụi bay làm cho tao nhức đầu quá.
Nên về sau quả nhiên bị bệnh đau đầu, những người này người nào cũng đã từng thốt lời vọng ngữ bừa bãi, nên mỗi người đều chịu quả báo lời nói của mình. Cho nên nói, nhân quả báo ứng, y như bóng theo hình, không tăng không giảm, không sinh không diệt là như vậy đó.
Đức Phật thuyết xong về vấn đề giữ giới thân khẩu ý xong, ông Ca La Việt đứng bên cạnh ngài, lập tức chứng quả Tu Đà Hoàn. Trong nhà ông có bao nhiêu tài sản, ông đem lên cúng dường hết, để truyền bá rộng rãi việc hoằng pháp. Xong rồi, ông còn đưa vợ con của mình quỳ y Phật, để họ được bước trên con đường chính giác.